An Sĩ Toàn Thư khuyên người bỏ sự tham dục. Dục hải hồi cuồng.
Quyển 1. Những gương tốt xấu xưa nay.
Khuyên các gia đình bất hòa. Vợ chồng có chuyện bất hòa, nếu không phải do người chồng, ắt cũng có lỗi nơi người vợ. Nhưng đa phần thì chuyện đúng sai, phải trái vẫn thường có ở cả đôi bên. Nếu không có sự tận tâm, nỗ lực xây dựng của cả hai người, ắt sẽ dẫn đến cảnh đôi bên cùng ôm lòng oán hận lẫn nhau. Tuy nhiên, ngày nay cai trị thiên hạ vẫn là nam giới, chẳng phải nữ giới. Nên trong gia đình mà có chuyện bất hòa, tất nhiên phải quy lỗi về phía người đàn ông. Tục ngữ có câu: chớ sinh làm kiếp đàn bà, buồn vui sướng khổ chẳng qua tùy chồng. Người phụ nữ theo chồng, xa cha cách mẹ, đem thân sống chết giao phó nơi chồng. Từ hành vi, cử chỉ cho đến nói năng cười cợt, chỉ biết có chồng là người duy nhất chia sẻ. Lúc đói chẳng dám một mình ngồi ăn, lúc rét lạnh chẳng dám một mình khoác áo ấm. Có chân mà chẳng dám tự tiện ra khỏi nhà, có miệng nhiều khi chẳng dám kêu oan. Người ấy quên thân mình mà chăm sóc cho ta, bỏ cha mẹ mình mà phụng dưỡng cha mẹ ta. Nếu gặp phải người chồng làm ăn trôi dạt xứ người, hoặc du học phương xa, phải đêm đêm phòng không chiếc bóng, ôm sầu cô độc, một hình một bóng tự cảm thương mình, thật là một tình cảnh không dễ chịu đựng. Người chồng nếu đem tình ái trêu hoa ghẹo liễu, sẽ tạo nghiệp xấu ác vô cùng. Ở nơi hẹn hò khuất tất, một mình tìm hưởng thú vui, một khi trời cao trách phạt, ắt cả nhà phải chịu tai họa. Lúc ấy, cho dù lòng dạ sắt đá cũng không khỏi phải nhỏ lệ sầu đau. Hoặc đến lúc được hưởng vinh hoa phú quý, liền đua theo cảnh vợ hai, vợ ba mà bạc bẽo với người đã cùng mình gắn bó thuở hàng vi. Những lúc khó khăn, lo toan trăm việc thì chỉ một vợ, một chồng. Đến khi vui hưởng sang giàu thì phụ bạc người xưa, thật không thể chấp nhận được. Xin rộng khuyên hết thảy người đời, thà cam chịu cảnh hàng vi đạm bạc, quyết không buông thả theo thói đa tình. Dù có gặp giai nhân tuyệt thế, trước tiên xin hãy nhớ đến tình nghĩa kết tóc re tơ, đừng để đời sau phải chịu quả báo sinh làm kiếp đàn bà, phòng không chiếc bóng, ôm hận nuốt lệ. Ổ Ức Xuyên. Ổ Ức Xuyên là người ở Tứ Minh, tên Húy là Mạnh Chấn. Năm ông 29 tuổi, vợ là Hà Thị qua đời. Xuyên thề không cưới vợ khác, suốt đời cũng không bàn đến chuyện ái tình nam nữ nữa. Có người đàn bà đã tái giá, mang nhiều tiền của đến, muốn gian díu cùng ông. Ông đổi sắc mặt, giận dữ nói: tự cô đã phải xấu hổ, làm người vợ không giữ tiết hạnh, sao lại còn đến đây muốn làm ô nhục tôi? Ban đêm, có người phụ nữ tìm đến muốn làm việc dâm ô với ông. Ông nghiêm khắc quát đuổi ra, rồi cũng không nói lại việc ấy cho ai biết cả. Đêm đêm ông ngủ cùng hai đứa con, giữ mình nghiêm cẩn, không khác gì phụ nữ tiết hạnh. Quan phủ bấy giờ biết chuyện, bàn thưởng lúa thóc và vải lụa cho ông, lại cấp một tấm biển lớn đặt ở cổng nhà ông, đề hai chữ: Nghĩa Phu, người chồng có nghĩa. Con trai ông là Ổ Nguyên Hồi, về sau làm quan đến chức Thái Thú Tân An. Lời bàn: sách lễ ký Thiên Hôn Nghĩa nói rằng, khi cử hành hôn lễ, chàng rể phải đích thân đến nhà gái đón rước cô dâu, lễ bái cha mẹ bên vợ, dâng lên một con nhạn lớn để làm tín vật, mang ý nghĩa xin thề chung sống cùng nhau, suốt đời giữ nghĩa vợ chồng không thay lòng đổi dạ. Cho nên, đâu phải chỉ riêng phụ nữ mới có đạo lý thủ tiết thờ chồng, mà đàn ông cũng phải như thế. Nhưng người đàn ông phải xem trọng việc nối dõi tông đường, nên một khi gặp cảnh gãy gánh giữa đường, việc nhà không người coi sóc, ắt không giữ trọn được đạo nhà. Vì thế nên sau khi đã hết thời gian để tang, bất đắc dĩ mới mở ra con đường cho phép họ tái hôn. Đó không phải là do người đời xem trọng nam nhân mà dễ dãi riêng cho họ. Than ôi, người đàn ông nếu rơi vào cảnh không con nối dõi hoặc việc nhà rối rắm không thể tự lo toan thì quả thật là đường cùng, không thể làm khác. Bằng không thì nên biết rằng tình nghĩa vợ chồng vốn là khởi nguyên của đạo làm người, sao có thể để cho khí tiết chính nghĩa trong trời đất này chỉ riêng có phụ nữ chủ trương làm theo, còn các đấng mày râu đều lặng hơi trốn tránh. Tiên sinh họ Ổ thật có phẩm hạnh cao vời thay, tôi xin cúi đầu bái phục. Quan ngự sử họ Giả. Triều Minh có một vị quan ngự sử họ Giả. Lúc nhỏ, gia đình đã cho đính hôn với một cô gái còn nhà Thanh Cao họ Ngụy. Nhiều năm sau, cô gái bị mù, gia đình họ Ngụy định mang lễ vật đến trả lại, ý muốn hủy cuộc hôn nhân vì không muốn làm khó cho họ Giả. Ngự sử họ Giả biết chuyện, liền gấp rút mang lễ đến xin cưới ngay. Sau khi cưới về, phu nhân ngự sử ngày nào cũng thỉnh cầu ông cưới thêm thê thiếp, nhưng ông nhất định không chịu. Bấy giờ, Giả ngự sử có một người anh làm ở bộ hồ, vừa cưới một người thiếp tại kinh thành. Giả phu nhân nghe thế lại càng hối thúc Giả ngự sử cưới thêm vợ khác, nhưng ông nhất định không nghe. Ngự sử sinh được một con trai tên Giả Hành, 20 tuổi đã đỗ tiến sĩ, sau thăng đến chức chủ sự hình bộ. Lời bàn. Xưa nay, những người cưới vợ mù thì đời Đường chỉ có Tôn Thái. Đời Tống có mấy người là Chu Thế Nam, Lưu Đình Thúc, Chu Cung Thúc, Trương Hán Anh. Xem rõ trong Đường Sử và Tống Sử, ngoài ra không nhiều. Cách hành xử của Giả ngự sử dù là người xưa cũng khó theo kịp, còn Giả phu nhân cũng hiền thục, xứng đáng với chồng, thật đáng khâm phục. Sử Đường. Sử Đường vào thổ Hàn Vi đã có vợ, đến khi đỗ tiến sĩ tự giận mình không cưới được con nhà giàu có, dần dần ngày càng xa cách khó chịu với vợ, cho đến không ngủ cùng phòng nữa. Người vợ út ức sinh bệnh, nằm liệt giường nhiều năm, Sử Đường cũng không một lần ngó đến. Đến lúc sắp chết, Sử Đường đang ở bên kia vách tường, bà lớn tiếng nói vọng sang: "Tôi sắp chết rồi, ông nỡ lòng chẳng nhìn tôi một lần cuối hay sao?" Sử Đường vẫn thản nhiên không quan tâm đến. Người vợ chết, Sử Đường trong lòng bất an, liền tin theo tà thuyết, dùng bát sành úp lên che mặt xác chết, lại dùng gông cùm đeo buộc vào. Đêm đó, người vợ hiện về báo mộng cho cha của Sử Đường nói rằng: "Con vô phước, gửi thân nhầm kẻ chẳng có tính người, lúc sống đã bị ngược đãi, chết đi lại bị tà thuật trấn áp. Tuy nhiên, ông ta cũng vì đối đãi như thế với con mà thọ mạng với phước lộc đều bị tước sạch hết rồi." Qua năm sau, quả nhiên Sử Đường đột ngột qua đời. Lời bàn. Trong khoảng niên hiệu Thiên Thuận, quan đô chỉ huy sứ là Mã Lương được hoàng đế hết sức tin yêu. Vợ ông ta qua đời, hoàng đế vẫn thường có lời an ủi. Trải qua mấy hôm, bỗng nhiều ngày liền không thấy Mã Lương ra khỏi nhà. Vua lấy làm lạ, liền gàng hỏi. Người hầu thưa rằng Lương vừa cưới vợ khác. Vua nổi giận nói: "Tên này đối với đạo vợ chồng mà còn bạc bẽo như vậy, làm sao có thể thờ vua?" Liền sai người dùng trượng phạt đánh, rồi từ đó xa lánh, không tin dùng nữa. Như câu chuyện của vợ chồng Sử Đường, biết đâu lại chẳng phải oan gia từ đời trước tìm nhau. Đại sư Liên Trì có nói: "Muốn phá trừ oan gia, mỗi người nên tự tìm đường mà đi." Nhân đây chợt hiểu ra ý nghĩa lời dạy của ngài. Bùi Chương. Bùi Chương quê ở Hà Đông. Khi cha ông trấn nhậm Kinh Châu, có vị thần tăng hiệu Đàm Chiếu nói rằng Bùi Chương sau này chức vị cao hơn cả cha. Năm 20 tuổi, Bùi Chương cưới vợ họ Lý. Đến khi nhận chức ở Thái Nguyên, liền bỏ vợ ở lại Lạc Dương một mình, riêng đưa người phụ nữ khác đi cùng. Lý Thị tự thấy mình phận bạc, từ đó ăn chay trường, mặc áo vải thô, ngày ngày tụng đọc kinh Phật. Trải qua 10 năm, Bùi Chương bỗng tình cờ gặp lại thầy Đàm Chiếu. Thầy kinh ngạc nói: "Ta trước đây từng nói, sau này ông sẽ được phú quý vinh hiển, nay lại thấy phước lộc chẳng còn gì cả. Nguyên nhân là do đâu? Bùi Chương không thể giấu được, kể lại sự việc bỏ vợ. Thầy nói, việc ông bạc bẽo với phu nhân đã cảm đến trời cao, e rằng ông sắp gặp đại nạn. Khoảng 10 ngày sau, Bùi Chương quả nhiên bị một tên thuộc hạ giết chết lúc đang ở trong bồn tắm. Lời bàn: như Lý Thị có thể nói là đã biết làm theo câu, muốn phá trừ oan gia, mỗi người nên tự tìm đường mà đi. Công tử họ Trần. Công tử họ Trần là người ở gia đình, cưới vợ là con gái từ tiên sinh. Trần công tử đem lòng yêu chuộng một tỳ nữ tên Nguyệt Lan, khiến cho vợ chồng bất hòa. Một hôm, có bà thầy bói đến nhà, biết chuyện liền đòi giá thật cao, rồi đưa cho cô vợ họ Từ một hình nhân nhỏ bằng gỗ. Trên thân có ghim 7 cây kim, dặn cô bí mật bỏ vào trong gối ngủ của người chồng rồi khâu lại. Đoán chắc rằng chỉ qua 3 đêm, Trần công tử sẽ không còn yêu chuộng tỳ nữ kia nữa. Cô vợ họ Từ làm theo, đến nửa đêm, người chồng bỗng nhiên kêu thét điên cuồng rồi mửa ra máu. Người vợ sợ quá, hết sức hối hận, liền lấy hình nhân gỗ ra băm nát vứt đi. Không bao lâu, người vợ cũng bỗng dưng kêu thét điên cuồng, miệng nói lảm nhảm những lời vô nghĩa. Được 10 ngày thì chết, gia đình từ đó tan nát. Lời bàn: người chồng như vậy tất nhiên là không tốt, nhưng người vợ cũng là tự chuốc lấy tai họa. Nghiệp báo của Trần công tử với người tỳ nữ kia cũng khó lòng trốn tránh. Vợ người bà La Môn. Vào thời Đức Phật còn tại thế, có một người bà La Môn cưới vợ không sinh con. Ông có người thiếp sinh được một đứa con trai nên hết sức thương yêu. Người vợ thấy vậy ganh ghét, liền giả vờ như yêu thương đứa bé. Rồi lúc đến gần, lén dùng một cây kim nhỏ kín đáo đâm sâu vào thóp mềm trên đỉnh đầu đứa bé. Cây kim được đâm sâu lút vào trong sọ, cả nhà không ai hay biết. Đứa bé đau khóc mãi rồi chết. Người thiếp mất con đau đớn khôn nguôi, lâu dần về sau mới biết ra sự việc. Bà liền tìm đến một vị tăng thưa hỏi. Trong lòng con có ý nguyện, muốn thành tựu thì nên tu công đức gì? Vị tăng đáp, nếu thọ trì giới bát quan trai thì chỗ mong cầu đều được như ý. Người thiếp ấy liền thọ giới bát quan trai, 7 ngày sau qua đời, lập tức sinh làm con gái vợ người bà La Môn. Đứa bé dung mạo hết sức xinh đẹp, nhưng chỉ sống được 1 năm thì mất. Vợ người bà La Môn đau đớn vô cùng, khóc lóc còn thê thảm hơn cả trước đây người thiếp kia khóc con. Rồi bà lại sinh được một đứa con gái khác, còn xinh đẹp hơn cả đứa con đã chết. Nhưng rồi cũng chẳng bao lâu thì chết, cứ như vậy lặp lại đến 7 lần. Đến đứa con gái cuối cùng thì sống được đến 14 tuổi, vừa sắp gả chồng thì chết. Vợ người bà La Môn đau đớn, than khóc bi ai, bỏ ăn, bỏ uống, quàng xác con lại mà không nỡ đậy nắp áo quan. Mỗi ngày, bà đều nhìn ngắm thi thể đứa con, cảm thấy như vẫn tươi nhuận xinh đẹp, cho đến hơn 20 ngày như vậy. Khi ấy, có vị A-la-hán hóa làm Sa-môn đến cửa nhà người bà La-môn xin vào gặp, dùng lời thẳng thắn chỉ dạy. Vợ người bà La-môn khi ấy mới bừng ngộ ra, quay nhìn lại thi thể đứa con thì thấy quá mức hôi thối, không thể đến gần. Bà liền thỉnh cầu vị Sa-môn truyền giới. Hôm sau, bà vừa định đến chùa, bỗng thấy có một con rắn độc chặn ngang giữa đường đi. Vị Sa Môn biết con rắn đó chính là người thiếp ngày xưa tái sinh, liền thay nó sám hối, hóa giải mối oán thù giữa hai bên. Con rắn nhờ đó liền qua đời, được tái sinh làm người. Lời bàn: làm chồng bạc bẽo, trước đây đã có nói rõ. Làm vợ ghen tức hung bạo, sự ác độc ấy liệu có thể chấp nhận được chăng? Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ nói rằng, tính tình phụ nữ thường nhiều sự ghen tức. Do sự ghen tức mà sau khi chết có nhiều người phải sinh làm ngạ quỷ. Vì thế nên ở đây lược nêu một chuyện trong kinh điển để cảnh tỉnh răn ngừa.